This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hoàng Thính xin được chào quý vị và bây giờ. Mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Xin được chào Tiến Dũng. Hôm nay Tiến Dũng khỏe không Tiến Dũng?
Vâng, Tiến xin kính chào quý khán giả của đài 1600. Chào Hoàng Tính, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là khỏe.
Có gì cũng mừng.
Khỏe không?
Ừ, cũng khỏe lắm mà nha. Nhưng mà đều nóng quá. Biết sao hơn đây, thôi chị hãy chấp nhận đi. Mùa hè mà, mùa hè phải nóng chứ. Bây giờ mình phải gọi là mình có đi trốn nắng mới đã ha, giống như Tiến Dũng trong mấy tuần trước ha.
Đúng rồi đó. Mỗi lần mà cái mùa này đến là thật sự là không muốn ở Texas, thưa quý vị. Đi đâu mà trốn nổi, mình phải đi ra đường mà ra xe rồi cái nó nóng gấp 3 lần. Vô cái xe ngồi cái là ui da.
Giờ này còn đỡ à, chiều chiều xíu kìa mới khủng hoảng nữa. Nhưng mà
thì
thôi đó, đi.
Thì cũng sao mình vừa đi ra xe cái là nó mở cửa nó hất một cái luồng nóng. Mùa này mới lạnh là chạy cho như là liên tục không có ngưng được.
Mình cũng phải biết
ha. Cơ sở thương mại là coi như là giờ là chui vô Costco, Walmart là đã nhất ha.
Mà không vô mấy cái mall này nọ, vô mấy shopping hả?
Đúng rồi.
Rồi bèo U-turn
là
đi bạn.
Việt Nam trời nóng như bà con vô mall thấy ngồi nằm trên dài đến sáng.
U-turn lại, U-turn lại.
Hưởng
thụ. U-turn lại, U-turn lại, U-turn lại, U-turn lại, U-turn lại. Hưởng thụ. U-turn lại, U-turn lại, tỉnh lại, tỉnh lại. Kinh tế thị trường.
Mà nó đứt thắng thì
sao? Kinh tế thị trường, kinh tế thị trường. Trở lại, trở lại.
Nó chuyện chút đi. Thị trường giờ nó xuống. Vâng, thôi giờ mình vô thị trường nha. Giờ mình chuyển qua thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay ha. Vâng, kính thưa quý vị. Buổi sáng ngày hôm nay thì con số thị trường chứng khoán nó có màu xanh, có màu đỏ. Nhưng mà nó cũng có relay với những bản tin buổi sáng ngày hôm nay. Chút xíu đây sẽ nói tại sao Dow Jones màu đỏ và tại sao Nasdaq màu xanh. Dow Jones sáng nay xuống 20 điểm, hiện tại là 35.038 điểm. Nasdaq thì lên 96 điểm, hiện tại là 14.757 điểm. S&P 500 lên 4 điểm, 4.406 điểm. Sinop 15 là 1.26%. Và hiện tại bây giờ thì một thùng dầu thô đã lên khoảng 32 xu 71 đồng 97 xu trong thùng dầu thô. 1 euro đổi được 1 đồng 17 xu, vàng thì giảm 4 đồng 30 xu, 1.795 đồng 50 xu cho 1 ounce vàng. Với lãi suất quy định cho 15 năm ngày hôm nay là 2.31%, 20 năm là 2.88%, 30 năm là 3.03%. Ở Việt Nam, 1 Mỹ Kim mua vào 23.120 đồng, bán ra 23.180 đồng. Vàng thì mua vào 56.500.000 đồng cho một lượng, bán ra 57.900.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì bản tin này đã làm cho Dow Jones giảm chút xíu. Lý do vì ông chủ tịch quỹ dự trữ liên bang đã đưa cái thông điệp buổi sáng ngày hôm nay cho biết rằng Fed đã issue, có ED nha, issue tức là đã đưa ra cái đồng tiền digital dollar, nó gọi là đồng tiền kỹ thuật số. Điểm nhắc lại nha, digital dollars là đồng tiền kỹ thuật số, cryptocurrency là đồng tiền ảo. Vậy thôi ha, chúng ta hiểu ra kỹ thuật số và đồng tiền ảo hoàn toàn khác nhau. Và đồng tiền này thì Fed sẽ đưa ra, gửi ra, nó sẽ có một cái diện tích rộng hơn nữa. Sẽ gửi đến ngay cả những cái người family cần, hoặc là gửi đến những cái working family luôn. Tức là họ sẽ distribute cái cash directly to working family. Digital currency, nó consider là cash. Họ thích in tiền mã, dù gì thì muốn có một cái thẻ. Đơn giản, tôi giải thích một lần ha, dù thiểu. Cái thẻ debit card, ví dụ có 300, vào nhà băng, tôi rút 300 là họ đưa 300 liền. Đó là rất là easy đúng không? Nó hình thức là giống như vậy. Nhưng mà có hai cái mà người ta vẫn đang, tức gọi là argument, chứ không phải là discuss nha, tức là vẫn còn tranh cãi hay là gây gắt. Vì nếu mà Fed đưa ra cái đồng tiền kỹ thuật số, thì nó, thí dụ bây giờ họ sẽ nói rằng, cái đồng tiền này gọi là CBDC, tức là Central Bank Digital Currency, viết tắt của chữ CBDC. Nếu mà chúng ta sử dụng đồng tiền ảo, tức là against cái đồng tiền CBDC, tức là đồng tiền kỹ thuật số của liên bang, Còn nếu chúng ta sử dụng đồng CBDC thì chúng ta against lại cái đồng tiền ảo. Nhưng mà đồng tiền ảo họ nói rằng cái này tôi phát minh ra mà. Họ nói đúng, tại vì cái đồng tiền ảo, cái cryptocurrency là tôi là người phát minh, tôi là người gọi là pioneer, làm đầu tiên. Bây giờ Fed nhảy vô lấy công của tôi thì cũng kỳ. Rất là khó chịu xuống này, phải không? Nhưng mà thì nhớ là Federal sẽ bắt đầu làm điều này chắc chắn 100% chứ không phải là 99 nữa. Vì họ cho biết là họ sẽ quản lý được cái đồng tiền của Hoa Kỳ đi đâu, về đâu, đến đâu, nằm ở chỗ nào. Quý vị nhớ cái thời cách vài tháng về trước hay là cũng gần một năm. Thì khi chính đúng là một khoảng không đến một năm, lúc đầu chúng ta nhận cái đồng tiền, tiền trợ cấp đầu tiên đó, thì họ chưa có đưa ra cái debit card. Nhưng mà lần thứ hai bắt đầu họ đưa ra cái debit card. Đó là họ thử nghiệm cái đồng tiền kỹ thuật số. Quý vị không để ý mà quý vị cũng thấy rõ ràng vì họ muốn tracking. Thí dụ bây giờ họ đưa cho quý vị $1,000, một cái check, quý vị cash ra lấy 1,000. Chúng ta làm gì? Nobody know. Chúng ta xài gì? Không ai biết. Bây giờ chúng ta cầm một tiền mặt chúng ta xài, đâu ai biết chúng ta xài gì. Nhưng ngược lại cái debit card chính phủ đưa quý vị xài cái gì họ cũng biết. Đúng không? Dù họ lấy 1,000 tiền mặt, họ mua thuốc, mua rượu, mua bia, họ uống, họ nghiện ngập, họ hút chích. Nobody know. Nhưng mà nếu mà cầm một cái debit card đi xài là chính phủ tracking everywhere we use the card. Đó là cái cách mà chính phủ sẽ control cái đồng tiền của mình. Nó gọi là Central Bank Digital Currency. Vì trong tương lai thì nó giống như vậy. Và nó sẽ có diện tích rộng, chính phủ sẽ kiểm soát được đồng tiền của Mỹ ở đâu, đang làm gì và đi về đâu. Nên tôi nghĩ rằng 100% là trong tương lai chắc chắn chúng ta sẽ chuyển qua xài cái tiền kỹ thuật số đó, thưa quý vị. Và tin kế tiếp thì có liên quan đến Apple, Google và Microsoft. Quý vị nghe hôm qua là cái anh chàng Elon Musk, Tesla đã lời trên 1 tỷ. 1 tỷ là 1,000 triệu đó, quý vị, không phải là nhỏ đâu nha, 1,000 triệu. Mà cái last quarter vừa rồi, tức là cái quý tam cá nguyệt nhì đó, họ lời đến 1 tỷ trên lần. Ồ, số này ai cũng nghe cũng nhiều, nhưng mà hôm nay Amazon, Google và Microsoft đã đưa ra cái lợi nhuận của mình trong cái tam cá nguyệt nhì khủng hoảng 57 tỷ. 57 tỷ riêng với Apple là 21.7 tỷ, Google là 18.5 tỷ, số còn lại là Microsoft, quý vị. Wow, khủng hoảng. Sáng hôm nay thì Bộ Lao động cũng đưa ra cái một con số khá là thú vị. Họ cho biết là khoảng 25-40% người Mỹ không muốn đi làm, không muốn đi làm trở lại. Và khoảng số này là lên đến khoảng 7.300.000 người, quý vị. Những người mà đang thất nghiệp đó, 25-40% những người thất nghiệp không muốn đi làm trở lại. Tức là con số này chiếm khoảng 7 triệu. Nếu mà chúng ta trừ 7.300.000 người này thì khoảng 25-40% trong 7 triệu người này, tức là 428 là 2.8-3 triệu khoảng đó, không muốn đi làm. Lý do vì cái tiền họ nhận từ chính phủ nó nhiều hơn là cái tiền họ đi làm. Tính trung bình hay là tính cái mức lương chính phủ hiện tại bây giờ là 7 đồng 25 xu, tức là gọi là cái minimum wage là 7 đồng 25 xu, chúng ta nhân lên 40 giờ thì chỉ có 290 đồng, trong khi đó chính phủ cho đến 300 đồng. Nếu mà Dũng người khờ lắm, ví dụ cũng không đi làm, ở nhà có 300 đồng, đi làm chết cha luôn, có được 290 thì ở nhà chứ tội gì phải đi làm, đúng không? Và số người hiện tại bây giờ vẫn ở nhà, tức là 7.300.000 người Mỹ not working currently because họ có nhận được cái tiền. Có những người họ thấp hơn, có những người họ cao hơn, nhưng mà thật sự ra thì khoảng gần 3 triệu người Mỹ đã nhận cái tiền này, nó nhiều hơn cái tiền mà họ phải đi làm, lý do đó họ vẫn ở nhà. Inflation có thể kéo dài là giết đi tất cả những cơ sở thương mại, đặc biệt về lĩnh vực nhà hàng. Theo như một cái thông tin mới nhất từ chính phủ cũng như là một hiệp hội về retail, họ cho biết rằng nhà hàng hiện tại bây giờ đang gặp những cái lĩnh vực nhà hàng đó, gặp sự khó khăn rất là lớn, quý vị. Thứ nhất là real estate investor. Thì biết rằng khi mà đầu tư vào địa ốc, rồi những cái nơi mà họ cho mướn, tức là những cái building á, mà chúng ta gọi nôm na là landlord, họ sẽ lên giá cả. Họ sẽ lên giá vì cái nhà cửa đang lên thì họ phải lên giá chứ. Đơn giản người ta dễ hiểu, ví dụ với thí dụ thì hiểu, một cái nhà ví dụ mua 100.000, thì cũng cho mướn là 1%, tức là mỗi tháng dùng cho mướn 1.000 đồng. Ok, based on cái value của cái nhà đó, ví dụ sẽ chia ra 1% per month. 100.000 cái nhà thì cho mướn 1.000 một tháng. Cái nhà 200.000 thì cho mướn 2.000, 300.000 thì cho mướn 3.000. Thì những cơ sở thương mại họ cũng có những cái tính khác nhau. nhưng mà dựa theo cái giá trị của nhà thì họ sẽ lên. Đầu tiên, các cơ sở thương mại bị impact bởi cái tiền của landlord. Cái thứ hai, nhà hàng bị nặng hơn lý do về cái inflation. Họ đưa ra một con số mà chúng gửi vị grain, tức là về ngũ cốc, gạo, đậu, vân vân, lên 93.8%. Trước đây mua một ký gạo đi một đồng thì bây giờ một đồng 93 xu, thí dụ như vậy. Rồi thịt trước đây mua một đồng, bây giờ mua một đồng 41 xu, thí dụ như vậy, tức là lên 41.4%. Rồi cooking oil là những cái dầu rồi đó, lên 34.8%. Nói chung lại là nhìn những này là những thực phẩm này đó, đa số là ảnh hưởng đến nhà hàng nhiều. Nhà hàng chúng ta cơ sở làm nail hay chúng ta làm những cái khác cũng ảnh hưởng chút chút, nhưng mà không có nặng nề như là nhà hàng. Thứ nhất, nhà hàng tiền mướn chỗ lên, tiền những cái mua vật liệu lên, đồng thời no worker, không có người giúp, thì họ sẽ đóng cửa. Và cái số lượng cái nhà hàng đóng cửa rất nhiều, nhưng mà họ không đưa ra chi tiết là bao nhiêu % hiện tại bây giờ, vì họ chưa có nắm cái thống kê rõ ràng, kính thưa quý vị. Vâng, bản tin cuối cùng buổi sáng hôm nay là nói đến Walmart. Walmart đã chính thức tuyên bố rằng quý vị nào mà làm cho Walmart sẽ được 100% trả tiền học phí và đi học cho đến thành tài ra trường luôn. Có thể earn được cái college degree nhưng mà không cần phải trả một đồng nào hết, không cần phải thiếu nợ tiền student loan, họ bao luôn cả sách vở everything. Với điều kiện là người đó phải làm việc cho Walmart, và part time, full time, doesn't matter, làm việc Walmart. Và 10 cái trường đã contact hay là gọi là under cái partnership với Walmart, như là Johnson Wales University hay là Arizona hay là Denver, rất là nhiều cái trường đó mà chúng ta học hình như là nam na là online. Hiện tại bây giờ Walmart có khoảng 1,5 triệu nhân viên làm cho Walmart và Sam Club. Quý vị nào có con em mà làm biến học thì đa số đi làm Walmart và McDonald's. Nhưng mà vào đây thì có những cái lời nhiều người họ nói mình có thể dễ hiểu là làm vô mặt đa số là những người mà blue collar, tức là những người mà làm công hay làm cũng là không có học thức nhiều quý vị. Thì vô mặt cũng từ cái đó họ giúp, nếu quay lại trường, không ra trường, đi học không ra trường, at least cũng có một chút xíu kiến thức để giúp cho vô mặt có một cái gì đó, cái nhìn nó khác hơn với cái dư luận hiện tại bây giờ. Thì Dũng nghĩ rằng nếu quý vị nào mà có chí học mà không có tiền cũng có thể đi qua Walmart làm để có cơ hội để mà tiến thân đổi đời, quý vị. Vâng, đây là bản tin cuối cùng. Xin trở lại Hoàng Tính.
Cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều. Và bởi tất cả những cái bản tin vừa rồi thì Hoàng Tính chỉ hỏi Tiến Dũng chừng nào mới trở lại cái cuộc sống bình thường, khi mà chúng ta thấy là tất cả mọi cái cơ sở kinh doanh đa số thì cũng đều đang ở trong tình trạng phải gọi là trì trệ rất là nhiều. Như là nhà hàng chẳng hạn, thì bạn thấy là cái tình hình sáng sủa trong 1 năm, 6 tháng hay hoặc là 2-3 năm nữa bạn?
Cái này anh Hoàng Tính
kinh tế thị trường mà, bây giờ tôi mới hỏi chứ. Theo như Tiến Dũng thấy
không biết là sống hôm nay ngày mai như thế nào nữa, tính thật sự là như vậy. Khó nói lắm Hoàng Tính ơi. Cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều, cảm ơn quý vị, không quên chúc anh Hoàng Tính quý vị vui vẻ hạnh phúc
với gia đình. Cảm ơn bạn, cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều, chúc vào một ngày vui, và cảm ơn quý vị theo dõi chương trình kinh tế thị trường. Chúng tôi sẽ gặp quý vị trong chương trình lần sau. Cảm ơn quý vị.